Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ trực tiếp trên đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA tối thứ năm mỗi tuần, chương trình trực tiếp trên Facebook VOA tiếng Việt và YouTube VOA tiếng Việt Video. Xin chào mừng luật sư Thanh Phạm trở lại với chương trình hôm nay.
Khanh xin kính chào chị Trà My và xin kính chào quý vị khán giả của Đài Loan. Cảm ơn quý vị đã quay lại với chương trình ngày hôm nay.
Dạ, giờ phút này quý vị theo dõi chương trình trực tiếp là cũng gần 11 giờ đêm giờ Việt Nam rồi. Và bây giờ là ngày 21 tháng 7 năm 2022, tức là sau 2 năm đại dịch Covid hoành hành. Thì hiện bây giờ tất cả các nơi trên thế giới đã bắt đầu mở cửa trở lại, trong đó có mở cửa du lịch. Thì ngày hôm nay xin giới thiệu với quý vị một visa mà mọi người, nhất là những người ở Việt Nam á, thì rất là mong có được đầy đủ thông tin để chuẩn bị, vì ai cũng muốn đến Mỹ ít nhất một lần để du lịch cho biết. Visa du lịch Mỹ dành cho những ai, cần phải chuẩn bị những gì và được làm gì và không được làm gì đối với visa du lịch Mỹ. Mời quý vị cùng tìm hiểu nha. Xin hỏi luật sư Khanh, visa du lịch Mỹ, trước tiên những cái điều kiện mà gọi là bắt buộc đầy đủ và bắt buộc phải có để có được visa du lịch Mỹ, đó là những điều kiện gì?
Thì trước hết đó, để mà nói về cái visa đi du lịch Mỹ thì quý vị biết là nó có sẽ có hai cái khía cạnh để mà mình nhìn vào. Một là cái khía cạnh trước hết là cái lý do nào mà để mình muốn qua Mỹ để đi du lịch. Và cái thứ hai, mình có những gì ở cái nước mà mẹ đẻ của mình để mà kéo dẫn mình về sau khi mình đi có một cái chuyến đi du lịch như vậy. Thì để mình nói với cái vấn đề về cái nước mẹ đẻ đi, thì mình nói là những cái đòi hỏi về cái những cái để mình có cái cơ hội cao hơn đó, để được đạt những visa đi du lịch này, thì trước hết mình sẽ có công ăn việc làm ở bên cái nước mẹ đẻ của mình. Cái thứ hai, mình sẽ có gia đình, có thể là mình có vợ, có con, và con cái thì sẽ dưới tuổi vị thành niên và đang phải sống ở nhờ với mình, hoặc là mình sẽ có người mình cần phải chăm sóc, giống như và ông bà hoặc là cô chú hoặc là người nào đó mà cần mình để chăm sóc bởi vì sức khỏe hoặc không tốt. Còn ngoài ra nữa, thứ ba nữa rằng là mình sẽ có tài sản, đây bao gồm nhà cửa, có thể có công ty, có thể có tài khoản trong ngân hàng. Và cái thứ tư nữa rằng là có nghĩa rằng là ví dụ là mình đang có một cái hợp đồng lao động nào đó lâu dài với những cái công ty mình đang làm, hoặc là mình có nhiều cái dự án mình cần phải có mặt ở Việt Nam để mình làm chủ, để mình làm mấy cái điều đó. Một là mình làm nhà thầu, hoặc hai là mình có thể làm chủ, cũng tùy. Thì đó là đối với nước mẹ đẻ của mình. Còn nữa, một cái khía cạnh cuối cùng rằng là mình có thể chứng minh rằng là mình đã đi du lịch nhiều nước khác rồi, và những cái chuyến đi du lịch đó mình không bao giờ vi phạm cái luật du lịch cả. Thì với những cái bằng chứng đó, một khi mình nộp lên để mình xin với bên lãnh sự quán hoặc đại sứ quán về cái vấn đề visa đi du lịch, thì cái cơ hội mình sẽ cao hơn. Rồi, còn cái đó là khía cạnh bên nước mẹ đẻ. Còn cái lý do để mà mình muốn vào nước Mỹ, thì với cái visa đi du lịch nó cho mình coi như là vài hoàn cảnh để mình đi vào Mỹ. Một là B1, có nghĩa là về qua Mỹ bởi vì lý do có lý do về business, có nghĩa là có liên quan tới kinh doanh. Nhưng mà cái từ liên quan tới kinh doanh này nó không có đồng nghĩa rằng là mình có thể qua Mỹ để mình làm, nhưng mà mình có thể xin qua Mỹ để mà gặp đối tác với mình để có những cái buổi trao đổi về đối tác với hoặc là ký hợp đồng, hoặc là mình có thể đi dự những cái buổi giống như là buổi
hội thảo
và convention hoặc những cái business convention, để mà coi như mình có thể gặp những người doanh nhân khác để mà học hỏi về vấn đề kinh doanh như thế nào đó. Hoặc là mình có thể qua Mỹ để lo về vấn đề mua bán nhà cửa, hoặc là lo về cái vấn đề thừa hưởng của luật thừa hưởng bên Mỹ, hoặc là giống như hồi nãy Khanh nói, mình có thể đi coi như là đi bàn đi đi nói về vấn đề hợp đồng, giống như mình đi cãi về hợp đồng, hoặc là mình có thể mình đi mình đàm phán về hợp đồng và những gì liên quan hợp đồng. Mình không có thể đi làm, cho dù cái từ B1 là có nghĩa là cho business, có nghĩa là liên quan tới kinh doanh, nhưng mà mình không có thể đi làm. Trong vài trường hợp trước đây Khanh có nói rằng là mình có thể qua, mình có thể làm cho một công ty, nhưng mà mình không có thể nào nhận được cái số tiền nào để mà cho cái công việc của mình làm bên này. Có nghĩa rằng là ví dụ của mình có thể qua, mình làm một chút nào đó thôi, nhưng mình sẽ không có lãnh lương trực tiếp. Rồi, còn cái thứ hai, cái khía cạnh thứ hai là ví dụ mình có thể qua Mỹ để đi du lịch, có nghĩa là tourism á. Thì đi du lịch thì có nghĩa rằng là mình sẽ đi về vấn đề đi du lịch, và mình sẽ chọn những cái ngày mà thông thường người ta sẽ nghỉ để đi du lịch, giống như Tết Tây, Tết Ta, những cái ngày mà lễ bên Mỹ, giống như những ngày lễ tạ ơn hoặc này nọ để mình đi du lịch. Và mình có thể đi thăm bạn, thăm bè, thăm người thân, hoặc là mình có thể xin cái visa đi du lịch để mà qua để chữa trị những cái bệnh của mình, hoặc là mình có thể đi xin đi du lịch để mà coi như là đi dự những cái buổi tiệc để mà coi như là để mình làm quen với giống như những cái người mà mình muốn. Nó cũng giống như một phần của kinh doanh, nhưng mà thay vì cái bối phận là kinh doanh thì có nghĩa là mình muốn đi mình giao lưu với những người khác, mà cái hội thảo nó quan trọng, nó có thể không phải liên quan tới kinh doanh nhưng mà nó sẽ có những cái việc khác, giống như đi coi một cái buổi ra mắt phim hay gì đó đi, nếu mình là người đạo diễn mình có thể đi qua một cái buổi ra mắt phim chẳng hạn, hoặc là ví dụ mình đi mình có thể là một phần của những cái đạo nhạc, cái bộ nhạc, hoặc là những cái người mà chơi nhạc, mình có thể qua đó mình chơi nhạc chẳng hạn, để mà coi như là mình cứ perform rồi thôi, chứ không nhớ nha, một khi mình làm những cái điều này mình không có thể nào lấy lương, bởi vì một khi mình có lương trực tiếp là mình đã vi phạm cái visa này rồi. Và cái cuối cùng á là cái visa đi du lịch này cho mình đi học một vài cái lớp rất là coi như là nó bổ sung cho mình thôi, có nghĩa là bổ sung cho những cái gì mình muốn thôi, và nó không có thể nào được tính tới là mình được chứng chỉ của đại học được. Có nghĩa là ví dụ mình lấy cái visa đi du lịch này mình qua bên Mỹ để mà lại học một cái lớp tiếng Anh, một cái lớp mà đào tạo tiếng Anh chẳng hạn, một thời gian rất là ngắn, thì cái đó cũng rất là
Hoặc là một cái lớp dạy nghề làm tóc, làm tay, làm móng tay được không?
dạy nghề làm tóc làm tay cũng được, mà coi như mình chỉ học nghề thôi và mình học rất là ngắn thì cái đó là ok, chứ mà mình không có thể nào lấy một cái lớp mà coi như nó có thể đưa cho mình một cái chứng chỉ để mà mình áp dụng cái chứng chỉ đó qua cái trường đại học để mà sau này mình lấy bằng cấp đại học, thì cái đó là cái luật visa đi du lịch,
Visa.
bởi vì cái đó nó liên quan tới visa đi du học.
Tóm lại với cái visa đi du lịch đó, thì thứ nhất là về điều kiện là ở trong nước mình phải có một cái nền tảng vững chãi, có nhiều cái sự ràng buộc để mình trở lại sau cái chuyến du lịch này. Và cái chuyện thứ hai là mình phải có những cái lý do để được xét duyệt đi du lịch Mỹ. Thì bây giờ nói về những cái nền tảng níu kéo chân của mình ở Việt Nam chẳng hạn, để mà dễ dàng được cấp visa, tức là cái nền tảng về gia đình, có mẹ già và cha yếu, có con cái nhỏ, có vợ có chồng, về đó là nền tảng gia đình, hoặc là có nền tảng làm ăn kinh doanh thuế má, cơ ngơi sự nghiệp, hoặc có tài sản lớn, phải không ạ? Rồi cái thứ hai nữa là về phía mà những cái lý do mà để được cấp cái visa du lịch này, thì có rất nhiều lý do, không chỉ là du lịch, là đi tham quan thắng cảnh, có thể đi thăm người nhà, bạn bè, người thân, hoặc là đi làm ăn kinh doanh, gặp gỡ đối tác, đi trao đổi giao lưu để mà có thể có mối mai làm ăn, hoặc là đi dự hội
Có
nghị hội thảo.
còn có hai cái nữa mà Khanh chuẩn bị Khanh sẽ nói, là cái hai cái này, phần này là Khanh và chị Trà My cũng đã đụng tới rất là nhiều lần rồi, thì cái visa đi du lịch này nó có một cái phần nữa là gọi là B1 OCS đó nha, cái từ chữ B số 1 rồi xong chữ O chữ C chữ S, thì cái OCS đó, tiếng Mỹ nó gọi là Outer Continental Shelf. Outer Continental Shelf có nghĩa là ngoài cái ranh giới của cái lãnh địa của bên nước Mỹ, thì nó bao gồm những cái vùng nước, có nghĩa là cái vùng vịnh Mexico nè, vùng biển Đại Tây Dương, vùng biển Thái Bình Dương và gần ở bên bên Alaska. Thì quý vị biết những cái vùng biển thông thường họ sẽ có những cái chiếc thuyền, những chiếc tàu họ đi làm ở đó, hoặc là những cái nơi mà người ta đào mỏ dầu hoặc là như thế nào đó. Thì những cái người nào mà muốn đi làm trong những cái mỏ dầu hoặc những cái chiếc thuyền này cho rất là ngắn, trong thời gian rất là ngắn, thì có thể xin cái B1 OCS này. Thì cái visa này nó sẽ cho phép những người này đi làm trong những cái khu vực gần cái miếng đất trực tiếp của nước Mỹ, và nếu mà cần thiết thì có thể vô Mỹ một thời gian rất là ngắn như vậy đi ra trở lại. Nếu mà quý vị nào đã đi những cái chiếc du thuyền, những cái du thuyền mà quý vị biết là cái gọi là cái cruise ship đó, thì quý vị biết là trong cái cruise ship đó có rất nhiều người ta làm, những người đó thông thường là họ từ nước ngoài họ làm chứ không phải là người nội địa, người bản địa họ làm. Và với những cái người nước ngoài họ làm như vậy, có nhiều người người ta sẽ xin cái C1, có nghĩa là cái crewman visa, có nghĩa là cái visa để mà cho làm trong những chuyến tàu như vậy. Nhưng mà có nhiều người bởi vì cái thời gian họ làm ít thì họ sẽ không có xin cái crewman visa và họ sẽ xin cái B1 OCS này. Tại thời gian làm ít hơn 6 tháng thôi, họ chỉ làm một lát xong họ đi. Thì với cái visa này những cái người đó họ có thể ra vô nước Mỹ trong những cái cảng lúc mà cái tàu tàu đáp xuống cái cảng hoặc đậu neo với cái cảng, và họ có thể làm nữa chứ không phải họ chỉ làm trong những cái tàu đó hoặc là trong những cái oil rig ở ngoài thôi, chứ họ không có thể làm trong nước Mỹ, nhưng mà có quyền làm. Ngoài ra
làm cho
nữa,
kênh giàn khoan hay là làm cho những
làm
chiếc
trên giàn
du thuyền
khoan
đó?
hoặc là
Dạ.
trên những cái du thuyền đó. Yes, chị.
Nhưng mà
À,
tại
còn
vì cái thời gian làm việc nó ngắn hạn thôi cho nên không có xin cái visa làm việc, mà xin cái visa du lịch dạng làm việc mà trên
dạ
những
đúng,
cái con
và
tàu.
thực
Dạ.
tế là cái số tiền mà họ lãnh nó sẽ không liên quan nước Mỹ, bởi vì phần lớn là những người này họ sẽ làm ở ngoài biển, họ sẽ không có đụng tới đất liền của nước Mỹ, nên vì vậy là cái visa này nó cho phép như vậy. Còn một cái visa nữa là nó gọi là B1, cho personal employee hoặc là domestic employee, domestic worker. Cái B1 status này là cho cái personal employee hoặc là domestic worker. Trước đây Khanh và chị Trà My có nói nó có áp dụng trong vài trường hợp, giống như là mình là một người Mỹ, mình được đề cử ra nước ngoài để mình làm nước ngoài, hoặc là mình làm người ở nước ngoài, công ty nước ngoài thuê mình rồi và có chi nhánh bên Mỹ và đưa mình qua bên Mỹ để mình làm. Nếu mà mình làm ở vị trí coi như là giám
Sếp
đốc hoặc
sòn đó, dạ, rồi mình có cái người đi theo phụ giúp nhà.
mình có thể đem cái người đang giống như lo cho con cái của mình hoặc người giúp việc của mình để mà qua Mỹ để mà làm dưới cái visa đi du lịch, nhưng mà cho những người làm như vậy. Và cái hay của cái này á là nó cấp cái thời gian mà nhiều nhất cái những cái người mà họ có thể làm cho mình là 4 năm. Trong 4 năm đó thì có nghĩa cứ mỗi 6 tháng mình phải xin bên sở di trú gia hạn thêm 6 tháng cho cái người giúp việc của mình. Nhưng mà thay vì 1 năm tổng cộng cho cái visa đi du lịch thì cái visa đi du lịch cho người giúp việc này nó lại kéo dài được tới 4 năm luôn. Nhưng mà cứ mỗi tháng mình phải làm gia hạn một lần. Khanh đã làm cái này cho mấy người rồi.
Tức
Và
là visa du lịch dưới dạng là người giúp việc nhà hoặc là quản gia cho
quản
các
gia
đại
đó.
gia. Vâng. Nhưng mà
Đại gia là những người tổng giám đốc và coi như có chức vụ cao, họ được điều từ nước ngoài vào nước Mỹ để mà làm với cái dạng L1 chẳng hạn, như thế nào đó, thì họ có thể đem những người giúp việc của họ, một là giúp việc và hai là những người coi con cái của họ, những người nanny á, thì họ có thể hết những cái người đó qua, có thể làm 2 3 người cũng được nếu mà họ cần thiết như vậy. Thì đó là những cái khía cạnh về cái visa đi du lịch mà thông thường ít ai để ý tới.
Và hợp pháp. Dạ, còn cái chuyện mà quý vị thấy là có nhiều người đi du lịch Mỹ ngắn hạn xong rồi ở lại giúp việc nhà làm ô sin, đại khái mình nói một cách nôm na là làm ô sin giúp việc nhà cho ai đó trong thời gian đi du lịch để kiếm thêm chút đỉnh, là cái đó bất hợp pháp nha quý vị, cái đó hoàn toàn bất hợp pháp. Và cái visa du lịch đó nó có nhiều cái công dụng như luật sư Thanh có nói, đó là ngoài đi tham quan, đi thăm bạn bè bà con, thăm gia đình, rồi đi hội thảo hội nghị, tức là kinh doanh làm ăn, có thể đi làm việc trong thời gian ngắn hạn hoặc là đi học hành trong thời gian ngắn hạn, học những khóa mà không có chứng chỉ, hoặc là có một cái mục tiêu khác nữa, đó là đi chữa bệnh ở Mỹ thì cũng là xin cái visa du lịch này. Thì đó là rất là nhiều những mục đích lý do khác nhau để có thể xin được cái visa du lịch. Nhưng mà thưa luật sư Thanh, nó có hai cái phạm trù mà người ta nghe nói đối với visa du lịch, đó là B1, B2. Thì thế nào là B1 và thế nào là B2? B2 dành cho những ai?
B2 là giống như hồi nãy Khanh nói là cho những người xin đi du lịch, bởi vì họ muốn đi, cái từ là tourism có nghĩa là muốn du lịch thực tế.
Thăm thú thôi, thăm thú thôi, không
Cái
có làm
thăm
gì hết.
thú có nghĩa là mà người ta muốn đi, người ta muốn qua coi thăm viếng gia đình, hoặc là người ta muốn những cái gì không liên quan tới kinh doanh. Còn cái B1 đó là cho business, có nghĩa rằng là đi những cái chuyến đi nào mà có liên quan tới cái sự kinh doanh hoặc là coi như cái sự làm ăn của họ. Thì nó tách rời ra B1, B2 như vậy. Nhưng mà ngay lúc này, thời buổi này, phần lớn á, nếu mà mình xin visa trong cái thị thực, quý vị lúc nào quý vị cũng có thể thấy là lãnh sự họ sẽ cấp B1, xong họ gạch một cái họ để B2, có nghĩa là cả hai cái ý định có thể được. Một là quý vị có thể qua bên Mỹ với ý định là kinh doanh vừa đi du lịch vừa đi tham khảo này nọ, cái này tùy. Có nhiều lúc mà visa họ vẫn để là B2, có nghĩa là chỉ qua đi du lịch thôi, nhưng mà thực tế cho dù quý vị có cái B2 để đi qua du lịch, nếu mà quý vị đi qua đó để mà cho gặp đối tác của quý vị hoặc là để mà đàm phán hợp đồng thì cái này nó cũng không có cản trở, thực tế mình vẫn làm được. Nhưng mà cái B1, B2 nó chỉ khác biệt nhau với dưới luật đó, là B1 cho những người nào qua Mỹ với cái ý định rằng là có liên quan tới kinh doanh, và B2 là cho những người nào qua Mỹ với cái ý định là chỉ đi tham quan, đi thăm người thân, đi làm những cái gì không liên quan tới kinh doanh đó.
Một cái là làm ăn, một cái là phi làm ăn, chỉ đi chơi mà thôi, đó là B1, B2. Thì cái một với cái hai này nó cùng nằm dưới một cái phạm trù lớn là visa du lịch, thì chắc chắn là cái lệ phí chắc nó cũng tương đương với nhau, thưa luật sư Khanh.
Dạ, lệ phí giống nhau hoàn toàn chị, không thay đổi, và cái cách xin cũng y hệt với nhau. Thời gian mình lại cũng giống nhau y hệt, không khác gì hết. Nó chỉ có cái sự khác biệt là trong cái thị thực của mình nó sẽ ghi một là B1 hoặc hai là B2 hoặc là một là hoặc là ba là B1 gạch một cái xong B2.
Thưa luật sư Khanh, đó là những điều mà có thể làm được trong lúc xin được cái visa du lịch, tức là những điều được phép có thể là tới đây để với những cái mục đích đó thì đều không sao, hợp lý, hợp pháp. Nhưng mà có những cái điều mà gọi là bất hợp pháp đối với cái visa du lịch này tới Mỹ không được phép làm, thì cũng xin luật sư Khanh liệt kê cụ thể để tránh những cái sự ngộ nhận của những người mà có ý định muốn sang Mỹ du lịch, hoặc là có ý định muốn sang Mỹ với cái mục đích là thăm thú, làm cơ hội làm ăn kinh doanh chẳng hạn, thì những gì không được phép làm tuyệt đối.
Cái B1, B2 visa nó cấm tuyệt đối là những người này qua bên Mỹ để học. Nhưng hồi nãy Khanh có nói cái từ cho học. Nhưng mà cái từ học này á, có nghĩa ý là mình sẽ học để mình đưa tới một cái bằng cấp. Có nghĩa là cái bằng cấp trong đại học hay là trường phổ thông hay gì đó. Ví dụ là mình qua, ví dụ mình là một đứa trẻ dưới tuổi vị thành niên mà mình qua bên Mỹ với cái visa đi du lịch. Và xong đó mình đi trường công hoặc trường tư để mình học. Thì cái đó mình vi phạm rồi, không được học. Hoặc là mình là một người lớn tuổi rồi, mình qua bên Mỹ xong mình bắt đầu mình đi ghi danh vào trong trường đại học để mình học, rồi vi phạm rồi,
Hoặc là
không
trường cao
được,
đẳng cộng đồng
trừ
trường
khi
học
mình
luôn.
đó. Thì đó, nhớ nha, cái từ học, cái lúc mà Khanh nói học có cái visa B1, B2 có nghĩa là mình chỉ có thể lấy những cái lớp nào mà nó tạo thêm cho mình một chút kỹ năng thôi, giống như mình lấy một cái lớp tiếng Anh để mình hiểu thêm một chút tiếng Anh, hoặc là mình lấy một cái lớp về lịch sử của cái nơi mình ở để mình coi biết cái lịch sử nó như thế nào. Hoặc là giống như chị Trà My có nói là lấy một cái lớp để học nghề nail, nghề tóc, để chỉ học nghề thôi, xong mình đi về mình không có làm gì thêm nữa cả. Thì cái đó
Nhưng
ok.
mà cái học
Cái
nghề
thứ
thì
hai.
cũng quan trọng lắm nha luật sư Khanh, tại vì nó có cái visa M1 để đi học nghề, mà quý vị đi qua du lịch mà quý vị học nghề coi chừng nó
Những
bị
cái
vi phạm.
visa, đúng rồi, cái nghề này á, thì những cái nghề rất là phải là phổ thông, không có phải là cái nghề đặc thù. Cái visa M1 là sẽ cho những người người ta muốn đi học những nghề đặc thù, giống như đi sửa chữa máy bay, đi học nghề sửa máy bay, học nghề sửa
Cơ
xe,
khí à hả?
cơ khí, dầu khí này này nọ nọ, thì những cái nghề đó nó sẽ đặc thù hơn, giống như những cái nghề giống như ví dụ Khanh sẽ nói rằng là đi học nghề chăm sóc người lớn tuổi, hoặc là đi học nghề cắt tóc, đi học nghề nail, đi học nghề sắp xếp hàng hóa, đi học nghề coi như là quản trị, về không phải quản trị mà coi như là để chạy mấy cái chuỗi bán nước ngọt cái gì chẳng hạn. Mấy cái nghề mà phổ thông rất là thông dụng thường á, chứ không có phải là những cái nghề đặc thù. Những nghề đặc thù thì mình cần phải xin cái visa M1 để mình đi. Còn những cái nghề mà giống như là mình giống như phần lớn là người ta sẽ dùng nghề nail và nghề tóc. Nhưng mà thực tế ra cũng ít ai vào Mỹ để mới học nghề nail bởi nghề tóc, bởi vì học ở bên Việt Nam sẽ rất là rẻ hơn và dễ để mà có có cái kinh nghiệm hơn.
Tức là những
Còn
cái nghề này là những cái nghề hoàn toàn cũng không có chứng chỉ luôn đó. Tại vì quý vị thấy mà đi học nghề với M1, visa M1 học nghề là học về cơ khí, hàn, điện, hay là học về những cái nghề cao cấp,
là
có
những
kỹ
cái gì
năng, có
cao
bằng cấp.
hơn thì cần phải
Còn những
có
cái nghề nghề mà các bạn đang nghe luật sư Khanh nói là có thể học trong lúc ở Mỹ với cái visa du lịch đó, là những cái nghề ngắn hạn, thủ công hoàn toàn là tay chân, những phổ
học nghề
thông lao
may,
động.
ví dụ nghề may chẳng hạn, mình học một tay may, hoặc có thể chỉ mình thợ may, hoặc là ví dụ một cái người làm đánh 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 son
Về
phấn cho
chăm sóc
đôi
da mặt.
da mặt, thì mình có thể học những cái nghề đó, và có nghĩa là hoặc là làm cái nghề spa, hoặc là cái nghề bấm tay bấm chân như gì đó, bấm huyệt cái gì đó, nhưng mà nó không có cần phải có một cái chứng chỉ rõ ràng, thì những cái đó mình có thể học với cái visa B1 B2 này được, và nó sẽ không có vi phạm cái luật cho B1 B2. Rồi ngoài ra mình nói cái từ học, thì cái từ kế
Không
tiếp
được
mình sẽ
học
bắt
nha.
là làm.
Rồi không được
Làm
làm.
ok, làm á thì hồi nãy Khanh cũng có nói Khanh ok cho làm mà, nhưng mà đừng có trả được trả tiền trực tiếp thôi. Thì đối với cái làm này thì cũng là y như vậy thôi. Quý vị có thể làm nhưng mà không có thể được trả tiền trực tiếp cho những cái công việc quý vị làm.
Tức là
Lúc
đừng có làm lấy lương hả? Là không
đừng có
sao.
có lương, đúng rồi, có nhiều người sẽ hỏi rằng ô nếu mà tôi làm cho có bên Mỹ nhưng mà cái lương thì người ta trả nước ngoài thì có liên quan gì không, thì cái câu hỏi của Khanh, cái câu trả lời của Khanh thì Khanh sẽ nói nó sẽ tùy. Tại vì cái vấn đề á, là nếu mà cái công ty đó họ trả lương cho quý vị ở nước ngoài nhưng mà họ phải khai báo lại là họ đã trả lương cho quý vị với bên sở thuế Mỹ, thì nó sẽ là một cái bài toán khác so với cái công ty nước ngoài không liên quan gì tới Mỹ, họ trả lương cho quý vị cho ở nước ngoài cho những cái công việc quý vị làm bên Mỹ mà họ không dính líu gì tới bên Mỹ cả, thì cái đó nó sẽ là một cái đường khác nữa. Nên vì vậy nó sẽ tùy theo cái vấn đề rằng là cái công ty mà đang trả lương cho quý vị đó nó có liên quan gì tới với vấn đề thuế má với bên Mỹ hay không.
Nếu
Bởi
có
vì
liên quan tới thuế má của Mỹ là không được.
là phần lớn là sẽ không được, bởi vì mình sẽ vi phạm, bởi vì nó liên quan tới tiền rồi. Còn nếu mà nó là nước ngoài hoàn toàn và Mỹ không biết gì tới và không đoái hoài, không đụng chạm gì tới nước Mỹ thì cái đó thực tế là nó ok. Tại vì cũng là mình không có nhận được tiền và phải thông qua bên Mỹ về cho cái việc làm của mình. Rồi đó.
Tức là làm không lấy lương, mà nếu như lấy lương đó thì cái công ty trả lương đó cho quý vị đi chuyển vào tài khoản nước ngoài của quý vị thì không cần biết nhé. Nhưng mà nếu có họ có khai thuế với sở thuế Mỹ thì quý vị cũng dính dáng liên lụy luôn, là tại vì làm có lãnh lương của người Mỹ và bắt buộc phải có nhiệm vụ khai thuế đó, thì cái đó là trái bất hợp pháp.
Còn một cái nữa là có rất nhiều người đã vi phạm mà coi như là giới bên showbiz bên Việt Nam đã vi phạm á, là cái visa đi du lịch cấm không được coi như là đi biểu diễn ở nơi nào mà mình được nhận tiền hoặc những cái người khán giả của mình phải trả tiền để cho mình để cho họ coi mình biểu diễn.
Tức là nó nằm trong cái phạm trù là đi du lịch là không được làm lấy lương đó, nhưng mà họ ca hát biểu diễn, họ lấy lương, họ có cachet, đó là vi phạm luật pháp. Nhưng mà
Họ
sao
có
cái
cá
vi
xe
phạm mà Trà My thấy nó cũng phổ biến lắm luật sư Khanh, thì không biết là
có
luật để chế tài nó có.
có, và cái vấn đề là ở hải quan họ cũng cản rất là nhiều người vào, họ cũng có một cái danh sách của những người nổi tiếng để mà họ biết là rằng nếu mà có vô thì có sẽ có cơ hội rằng là sẽ đi biểu diễn hoặc như thế nào. Cũng có người họ bị cản, nhưng có nhiều người họ có nói tôi đâu làm gì đâu, tôi không có gì hết, cũng không có tiền, hải quan cũng cho qua. Nên vì vậy nó rất là, cái luật thì nói như vậy nhưng ngoài đời thì phần lớn là vẫn xảy ra, và những người đó thông thường sẽ cũng ok. Thì giống như ví dụ những ca sĩ từ Việt Nam qua Mỹ đi, chắc chắn là họ được trả tiền rồi, chắc chắn luôn. Nhưng vấn đề là có thể là vấn đề bên Việt Nam trả và không liên quan tới bên Mỹ, họ chỉ nói là tôi làm qua, tôi làm cái mục biểu diễn từ thiện chẳng hạn, tôi đi hát từ thiện, hoặc là tôi đi làm biểu diễn từ thiện không có tiền bạc gì hết, thì lúc đó là bên Mỹ cũng không có thể nào mà coi như là đi điều tra ra được, hoặc là nói sẽ ồ cái này không phải. Thì nên vì vậy sẽ có nhiều người ta sẽ đi qua con đường đó thì phải thôi.
Tức là người ta lách luật bằng cách là cái người trả tiền cho mình họ cũng không mất khai thuế, thì có thể là lách được cái chỗ đó, đó là cả đôi bên đều có lợi đó. Nhưng mà ở Mỹ đối với cái luật mà thuế đó, mà tránh khai thuế, trốn khai thuế, lách luật thuế, đó là một cái tội rất là trọng, rất là nặng. Và quý vị cũng hiểu biết để mà tránh, để mà vướng vào những cái sự đáng tiếc, không đáng có ha. Nhưng mà thật sự mình thấy là trong luật thì cấm là đi qua với visa du lịch là không có được làm việc để lấy lương, nhưng mà mình thấy trên thực tế cũng có rất là nhiều người lách luật và tìm
Nhiều
cách
người
này cách nọ để có thể rất là vi phạm luật và không ai biết. Thì xin hỏi luật sư Khanh, cái luật chế tài đối với những cái vi phạm đó nó nặng nhẹ như thế nào, để mình biết rằng là vì cái luật nó có nặng hay có nhẹ cho nên người ta có thể là phớt lờ, hay người ta có thể là tìm cách luồn lách, hay là cái lý do mà có sự gọi là lạm dụng lan tràn đó, thì Trâm không
đối
biết là có
với
do cái luật đó nó hơi yếu hay sao.
thưa chị, và đối với những cái chế tài với những cái sự vi phạm của hồ sơ đi du lịch này,
Du lịch.
thực tế ra nhiều nhất là bên Mỹ có thể phạt là không bao giờ cấp cái visa đi du lịch cho những người này nữa. Nhiều nhất
Tức là
là cái
cấm cửa đó, cấm cửa luôn.
nếu mà họ không có vi phạm những cái việc khác, giống như không có vi phạm luật hình sự hoặc là không có vi phạm những cái gì mà quá mạnh đi, thì cái nhiều nhất mà sở di trú có thể cấm là có nghĩa là từ đây tới cuối đời họ có thể không có cấp cái visa đi du lịch cho những người này nữa, trừ khi họ sẽ có thể họ xin cái visa miễn đi cái sự cấm vận đó thì mới được. Còn ngoài ra thì giống như Khanh nói là bên lãnh sự quán hàng Bộ Ngoại giao có thể bác đi hoàn toàn những cái đơn xin visa đi du lịch từ nay về sau của những người này. Cái đó là cái hình án có thể là cao nhất cho sở di trú với những cái vi phạm về du lịch này.
Ngoài ra có cái phạt hình hành chánh hay là phạt về hình sự gì không? Tại vì nó vi phạm luật thuế, tại thuế
Cái
ở
này
bên Mỹ này là người ta hay áp dụng luật hình sự với thuế lắm.
nó sẽ hành chánh thì không nhé, nhưng mà trong cái tình trạng rất là xấu, có nghĩa là con đường xấu nhất á, ví dụ nha, Khanh kể cho quý vị một cái điển hình. Quý vị biết là những người Anh á, những người bên Vương quốc Anh, họ có quốc tịch Anh, thì lúc mà họ qua Mỹ họ có thể có một cái coi như là miễn visa waiver, có nghĩa là miễn thị thực. Nhưng mà miễn thị thực thì thực tế mình chỉ có thể ở bên Mỹ ít nhất là 89 ngày thôi, sau 89 ngày mình phải rời khỏi. Còn nếu mà mình vi phạm có nghĩa là mình mất đi cái miễn thị thực và mình phải xin cái visa đi du lịch. Thì có nhiều người Anh họ có nhu cầu ở bên Mỹ lâu dài, thì họ sẽ không dùng miễn thị thực mà họ lại xin visa đi du lịch. Và cái visa đi du lịch giữa nước Anh và nước Mỹ thì cái thị thực đó nó có hiệu quả 10 năm. Có nghĩa trong vòng 10 năm những cái người này họ có thể đi ra đi vào nước Mỹ bất kỳ lúc nào họ muốn, và mỗi lần họ sẽ ở 6 tháng. Thì có cách đây 10 năm anh có một cái hồ sơ là một cái người Anh, họ có quốc tịch Anh. Họ cứ đi qua bên Mỹ suốt ngày, có nghĩa là họ sẽ qua bên Mỹ họ ở 6 tháng. Đúng cái thời gian 6 tháng mà visa đi lịch cho phép á, xong họ rời khỏi Mỹ họ về Anh đâu cỡ 1 2 tuần. Xong sau đó họ qua bên Mỹ họ ở lại 6 tháng tiếp, xong họ về bên Anh họ ở 1 2 tuần. Xong họ qua bên Mỹ họ ở lại 6 tháng tiếp.
Vậy là cũng hợp lệ chứ, dạ đúng không?
Họ làm như vậy tới năm thứ 8, có nghĩa là 8 năm rồi. Thì tới năm thứ 8 á, thì tới lúc đó là có nghĩa là 2012 thì Khanh mới đại diện cho họ, có nghĩa là họ đã làm rồi từ đó là coi như là 2004. Thì tới năm thứ 8 thì bắt đầu Khanh mới có nhận được một cái gọi cứu gọi của người này, họ bị hải quan đang cầm cự họ ở biên giới, có nghĩa là không phải biên giới mà coi như cái cửa khẩu của bên phi trường IAH, có nghĩa là phi trường Continental hồi xưa của bên Intercontinental ở thành phố Houston đó. Thì hải quan giữ không cho qua cửa khẩu, họ nói cái người này vi phạm cái visa đi du lịch rồi và họ không có cho người này quay lại. Có nghĩa là thông thường một khi mình hải quan họ chặn mình, nó họ có hai cái sự lựa chọn: một, họ cho mình quay lại cái nước của mình và mình phải book cái vé máy bay mình đi liền, hoặc hai, họ bắt mình ở đó, họ bỏ mình vào trục xuất, họ nói mình vi phạm, họ bỏ vào trục xuất. Thì đối với cái người Anh này, hải quan lại chọn rằng là bỏ họ vào trục xuất và nói rằng là họ muốn tước đi cái visa đi du lịch vĩnh viễn luôn, không có cho, tại vì 8 năm trời cứ qua Mỹ 6 tháng về Anh 1 2 tuần, xong qua Mỹ 6 tháng về Anh 1 2 tuần.
Nhưng mà Trà My đã hiểu là đúng cái hạn hiệu lực của visa hết rồi, họ đi ra họ đâu vi phạm gì đâu.
Nhưng mà cái vấn đề với cái visa đi du lịch đó thực tế là mình có thể đi du lịch thôi chứ không phải mình qua đó mình ở. Thì một cái sự cấm vận của cái visa đi du lịch này đó là không có cho mình qua đây mình ở lâu dài.
Ở lâu dài, và anh này
Tất
anh
cả
ở lâu dài bằng cách
các cái người này á,
là đúng hết hạn đi về rồi lại quay ra ở lâu
đúng
dài.
không? Thì đó có nghĩa là họ cứ hết hạn họ đi về, có nghĩa cái thời gian họ ở bên Mỹ sẽ rất là nhiều so với thời gian Anh.
Và người ta không nghĩ rằng có một người đi du lịch liên tục như vậy, cứ trong 8 năm cứ đi, cứ 6
Trong
tháng
năm
đi du lịch rồi đi
đi
về,
6
có sao
tháng bên Mỹ về bên Anh 1 2 tuần, xong đi 6 tháng bên Mỹ về Anh 1 2 tuần như vậy.
à, đâu có ai
Thì
du lịch dữ vậy phải không? Dạ.
đó, thì tới lúc đó là cái bên hải quan bắt cái người này thì bỏ vào trục xuất, thì gia đình người này mới liên lạc với Khanh nói ồ có thể đại diện xin tại ngoại để mà xin cho như thế nào không. Thì Khanh có đại diện cho người đó xin họ tại ngoại được, và lúc mà xin tại ngoại thì Khanh có mua thêm cho họ một thời gian coi như họ bên Mỹ có năm mấy, xong sau đó xin cho họ đi tự động đi quay về Anh, nhưng mà từ đó về sau coi như họ mất đi cái visa đi du lịch đó, mất rồi,
Bị cấm cửa
cấm
vĩnh viễn
vận
luôn.
luôn, họ sẽ không có còn cái cơ hội để mà qua bên Mỹ dưới cái visa visa đi du lịch, trừ
Mặc
khi sau
dù là
họ
họ
xin nghỉ.
họ tuân thủ rất là nghiêm ngặt đối với cái quy định thời hạn của visa của họ, tức là không ở lố ngày nào, không ăn gian ngày nào cả,
Đúng
nhưng
rồi,
cái mục đích
nhưng
là visa du lịch
quá nhiều họ vi
đã
phạm.
sử dụng sai mục đích cái visa du lịch, tức là
Đúng.
không phải chỉ đi du lịch mà đi để mà định cư cư trú, đi qua đi lại cư trú đó thì đó. Không cần quý vị phải vi phạm cái thời hạn hiệu lực của visa, mà quý vị sử dụng sai mục đích cái visa cũng là một cái dẫn tới một cái hình phạt chế tài, mà cao nhất đó là cấm cửa không cho trở lại nước Mỹ nữa bằng bất cứ hình thức nào. Đó là những cái chế tài để, đối với những cái vi phạm nếu như quý vị dùng cái visa không đúng mục đích. Mình đang nói về visa du lịch thì xin hỏi tiếp theo, ngoài những cái cấm hồi nãy luật sư nói có 3 điều cấm đối với visa du lịch, còn những điều cấm nào khác không? Không được đi học, không được đi làm có lương, không được biểu diễn có lương, dạ còn gì khác nữa?
À, không được đi làm cho một cái nơi mà coi như là làm về thông tin truyền tập, giống như là bà về
Thông
đài
tin
radio,
truyền thông
thông tin truyền thông đó, không có thể làm cho những đài radio, không có thể làm cho những cái tập đoàn xây phim, không có thể làm nghề báo chí hoặc là những cái gì liên quan tới thông tin truyền thông, không được làm. Một lần nữa cái từ làm đây có nghĩa là mình phải làm cho họ và mình sẽ được nhận lương. À, ngoài ra còn cấm cho mình vào nước Mỹ giống như là một cái người crewman, có nghĩa là một cái người làm cho những cái
trong thủy thủ
máy
đoàn
bay kỹ thủ hoặc là
đi
hãng máy
hàng
hàng không
đi
á,
hàng không
thì họ cấm, họ không có cho những cái người nhân viên đó vào với những cái visa đó, họ cấm hoàn toàn tuyệt đối, tại vì sẽ có một cái C1 visa cho những người như vậy. Và còn cái cuối cùng hồi nãy Khanh mới có nói đó, rằng là bên Mỹ muốn cấm vận cái vấn đề là những người nào mà có visa đi du lịch mà lạm dụng cái đó để mà qua bên Mỹ ở lâu dài và muốn xin định cư. Cái này họ nói cấm nha, nhưng mà có nhiều cách để mình lướt qua cái này lắm. Thì giống như cái đó mình sẽ nói một cái chương trình khác, nhưng mà đối với ngày hôm nay thì luật Mỹ nói là cấm cho những người nào có visa đi du lịch có thể mà có ý định qua Mỹ để định cư.
Dạ,
Đó là
tức
một
là đi du lịch là hết dài ngày hết giờ phải đi về chứ không phải lưu lại nán lại để kiếm đường định cư. Nhưng mà cũng có một vài trường hợp mình thấy là thí dụ như con bảo lãnh mẹ qua du lịch thời gian xong rồi muốn bảo lãnh ở luôn thì vẫn được, cái đó vẫn hợp pháp. Dạ.
Yeah.
Chứ không
Còn
phải là không.
cái cuối cùng nữa là visa đi du lịch này không có phải là để cho những người có bầu để mà dùng nó qua bên Mỹ để mà đẻ, với cái ý định duy nhất là để đẻ con cái bên Mỹ để cho có quốc tịch. Nhưng mà thực tế cái luật nó như vậy, nhưng mà có nhiều người ta có bầu họ sẽ đi trong vòng trước khi cái bụng họ nhô ra, và ai quán cũng sẽ không biết và họ cũng sẽ không biết gì cả. Hoặc là ví dụ họ qua trước rồi xong họ xin gia hạn ở lại thêm, và trong thời gian họ gia hạn họ lại đẻ, thì cấm là một việc, vấn đề là thực hành nó như thế nào và có cản được hay không là một cái việc khác.
Vậy xin hỏi cái chế tài, cái biện pháp trừng phạt nếu như vi phạm cái việc đi visa du lịch qua đẻ con thì bị phạt như thế nào?
Thì nhiều nhất là họ sẽ bị coi như vĩnh viễn không có thể nào được cấp visa đi du lịch lại một lần nữa. Đó là cái mức nặng nhất rồi đó. Còn ngoài ra giống như Khanh nói, nếu mà họ không có liên quan với những cái dây chuyền đi đưa người đi đẻ, hoặc là họ không có vi phạm luật hình sự gì mấy, thì giống như Khanh nói cái mức nặng nhất họ có thể bị đặt áp dụng là coi như mất đi cái visa đi du lịch này vĩnh viễn và không có thể nào bao giờ xin lại được.
Thế có dẫn tới trục xuất không trong những trường hợp đó?
Trong những cái trường hợp này phần lớn những người này họ sẽ quay về trước khi cái visa đi du lịch đó hết hạn. Và có những người họ không về thì yes, họ có nguy cơ họ sẽ bị trục xuất nếu mà họ bị bên sở di trú biết và bắt họ để mà đòi trục xuất. Còn nếu mà họ qua, họ ở lại, họ đẻ đẻ xong xong bắt đầu ở lậu và sở di trú không bao giờ biết tới, thì nguy cơ họ bị trục xuất cũng rất là thấp, trừ khi sở di trú có bắt và muốn trục xuất họ.
Nhưng mà cái việc mà ở lại Mỹ mà gọi là ở lậu đó thì cái nguy cơ không bao giờ biết thì chắc không có rồi, tại vì thế nào quý vị trong cái cuộc sống sinh sống quý vị cũng phải đi ra ngoài sinh hoạt làm ăn mua bán, hoặc ít nhất là cũng phải đi học đi hành đi chợ đi búa thì làm sao tránh khỏi
Có nhiều
những cái.
người ta trốn được lắm chị, giống
Nhưng
như
mà
Khanh.
Trần mới nói cái chuyện là trốn mà trốn để có cái cuộc sống bình thường rất là khó, trốn mà phải chịu đựng những cái áp lực với một
Đúng
cuộc
rồi,
sống bất bình
có nghĩa là
thường,
phải
có nghĩa là
sống
trốn chui
có
trốn nhủi trốn thiếu trốn thốn và là không làm ăn không lái xe không gì hết thì quý vị làm sao có được cuộc sống bình thường, hoàn toàn là một cuộc sống trong bóng tối rất là khó khăn rất là
rất
gian
là
khổ. Và Trâm Mi cũng biết có nhiều trường hợp sau một thời gian trong sống cái kiểu đó đó give up, tức là
chịu
đầu
thua
hàng.
không? Em
Dạ,
đầu hàng xong rồi tự đi
tự
về
nguyện
mà
đi về. Dạ,
để giải quyết đúng rồi.
rất nhiều nha quý vị, tại vì họ nghĩ là họ qua được nhưng mà qua không được. Một cái xã hội gọi là rất là năng động rất là công nghiệp, tất cả đều phải phụ thuộc vào phải có bằng lái xe và phải có công ăn việc làm thì mới trụ nổi. Nếu mình lên bên như lục bình trôi như vậy đó, mình không trôi để đâu được hết á, không ai cưu mang, không có một nơi nương tựa nào cả, ăn không xong mà ngủ không yên mà làm việc cũng không có nữa thì làm sao
Và
được.
nhất là sau ngày 11 tháng 9 2001 thì từ đó trở đi thì sở di trú họ bắt đầu siết chặt lại, giống như họ đòi hỏi là những công ty phải có cái I-9 compliance, có nghĩa là phải hỏi nhân viên mới của họ có giấy tờ để chứng minh là họ có hợp pháp ở bên Mỹ hay không trước khi cho họ làm. Còn nếu những người nào, những công ty nào vi phạm thì nếu mà sở di trú họ bắt được họ có thể phạt, và phạt rất là nhiều tiền. Nên vì vậy từ đó về sau bắt đầu những công ty họ sợ, họ không có muốn thuê những người bất hợp pháp nữa, nên bắt đầu từ từ sở di trú họ siết chặt dần. Nên trước đó thì có nhiều người ta qua, người ta ở lại lậu, người ta tìm việc làm, họ đi làm bình thường, lương họ cũng có thể cao, và sở di trú họ cũng có thể nhiều lúc không có đoái hoài tới bởi vì họ không có siết chặt. Nhưng mà sau năm 2001, ít nhất là cái sự khủng bố bên New York xảy ra đó, thì sở di trú họ mới đưa ra cái luật và siết chặt, và bắt đầu họ bắt tiểu bang siết chặt. Và một khi tiểu bang siết chặt bằng cách rằng là báo cho những người cảnh sát biết rằng là ồ phải coi đi xe như thế nào, ai bị xe có ai mà bị phạm tội về chạy xe thì có thể hỏi giấy tờ, và một khi hỏi giấy tờ mà không có giấy tờ thì có thể đẩy qua di trú để đi di trú trục xuất, hoặc là về những cái vấn đề là họ bắt đầu họ đi coi những cái nơi mà có nguy cơ thuê những người bất hợp pháp, họ sẽ đập vào, hoặc là họ sẽ không, tiểu bang sẽ không cấp bằng lái xe nữa. Giống như chị nói, bên Mỹ một cái bằng lái xe rất là quan trọng, bởi vì nước Mỹ rất là lớn, mình không có xe thì cuộc sống của mình nó sẽ rất là mệt, nên vì
Không
vậy
có
có
cái
nhiều,
chân thì không có đi đâu được hết á, cái
đúng
xe là
rồi,
cái
không
chân.
chân. Đúng rồi, cái xe là cái chân chứ không phải cái chân của mình là cái chân nữa. Cái chân của mình chỉ đưa mình đi một cái
Để lên
một
lên
chút,
xe thôi.
một cái level, một cái mức nào đó thôi, còn ngoài ra mình phải lên xe thì đó. Đi xe bus thì thực tế nó cũng không có hiệu quả gì mấy, bởi vì nó sẽ rất là lâu để tới cái mục đích của mình, và mình phải chuyển xe bus rất là nhiều, tốn kém thì giờ. Nên vì vậy giống như Khanh nói, sau cái vụ khủng bố ở New York thì bắt đầu là sở di trú họ siết chặt, họ làm khó dễ. Nên sau 2001 thì bắt đầu những cái người mà ở bất hợp pháp sẽ bắt đầu có một cái sự khó hơn so với trước đó. Thì ngay lúc
Với
này thì
lại cái chuyện
có
mà an cư lạc nghiệp á, thì thứ nhất là phải tìm được cái chỗ an cư, có nghĩa là không có giấy tờ mà đi xin một cái chỗ để mà tá túc, ở trọ, thuê phòng, thuê nhà, khó khăn vô cùng, đâu có ai dám
vì
cho
nữa
những người mà không có giấy tờ thuê.
bây giờ ngân hàng sẽ không cho mở tài khoản nếu mình không có thể chứng minh là mình hợp pháp. Trước đây vẫn có thể mở, nhưng mà bây giờ sau này ngân hàng siết chặt lại, ngân hàng không cho mở nữa. Nên vì vậy mình phải làm tiền mặt, mà tiền mặt thì tùy tùy nơi thôi, tùy chỗ thôi.
Có những người họ lách luật, họ cho thuê phòng lãnh tiền mặt á, nhưng mà khi mà bị vỡ lẽ ra đó là cái đó là cả chủ lẫn người thuê, cả người cho thuê đều bị vướng vào vòng pháp lý hết, tức là vi phạm luật về thuế mà vi phạm luật về di trú nữa, phải không quý vị? Thành ra không có ai mà dại dột gì mà bỏ hết tất cả, đánh đổi hết tất cả để lấy những cái sự rất là rủi ro, là không biết đi đâu về đâu, một cái sự rất là bấp bênh cho cái chuyện là sống chui sống nhủi bất hợp pháp ở Mỹ. Thì hy vọng là những thông tin này sẽ giúp quý vị phần nào hiểu biết để tránh những cái sự tức là làm sai luật vô tình hay cố ý nhé. Vì mình đang nói về những điều không được phép làm trong thời gian đi du lịch Mỹ với visa du lịch, thì hồi nãy luật sư Khanh có nhắc tới là trong cái thời gian đi du lịch với visa du lịch không được phép làm việc truyền thông. Thì cái này là mình nên hiểu như thế nào, là đi vào một cái cơ quan truyền thông tại Mỹ làm việc cho họ lấy lương, hay là làm việc cho cơ quan truyền thông bên Việt Nam mà họ kêu mình đi qua đây đi du lịch đi để lấy tin, lấy bài hay là săn ảnh hay là như thế nào, cái đó thì sao?
Cái này là khía cạnh là mình không có thể làm về bất kỳ những cái gì về truyền thông bên Mỹ. Quý vị có thể giống như trong cái mô hình mà chị Trà My đưa ra, là quý vị có thể là một nhân viên truyền thông bên công ty bên Việt Nam. Quý vị qua Mỹ, quý vị không làm gì thì quý vị không có vấn đề gì cả. Nhưng mà quý vị mà qua Mỹ rồi, quý vị bắt đầu đi xin vào làm những công ty truyền thông thì quý vị sẽ có vấn đề. Cho dù nó là có thể là công ty cá nhân, giống như mấy đài radio mà người ta phát
Tư
sóng cá
nhân
nhân,
đi.
tư nhân cũng được, nếu mà quý vị đã xin vào đó làm và họ trả lương cho quý vị thì quý vị có vấn đề. Cho
Là
dù quý
vi
vị
phạm.
có truyền thông ở bên Việt Nam hay không, nó không quan trọng. Cái quan trọng là quý vị qua Mỹ, quý vị xin vào những cái công ty truyền thông, quý vị làm và quý vị được nhận lương từ đó.
Cho dù công ty truyền thông đó là tư nhân nhỏ bé, có khai khẩn, có thành lập, có số má hay không cũng là vi phạm pháp luật. Chứ còn thí dụ
Nếu
như những người mà
ví dụ nhé,
nhận
anh đưa ra một cái ví dụ này nữa, ví dụ quý vị qua bên Mỹ đi, quý vị được mời lên đài radio hoặc đài TV để nói chuyện,
mà không nhận lương
không nhận lương,
thì
không
được.
sao cả. Hoặc quý vị có dựng lên một cái buổi từ thiện để mà làm cái gì đó để mà gây từ thiện, gây quỹ từ thiện, hoặc có một cái lý do nào chính đáng, và cái tiền từ thiện nó sẽ không có qua quý vị, nó sẽ đi thẳng tới những cái nơi mà quý vị làm á, thì không sao. Hoặc là quý vị qua, quý vị đi đóng góp cho một cái buổi giống như vậy, giống như quý vị sẽ là người hát, hoặc là quý vị sẽ là người làm âm thanh, hoặc là quý vị sẽ là người quay phim cho cái buổi đó, hoặc là quý vị sẽ là người làm make up cho buổi đó, hoặc là dựng bối cảnh, hoặc như thế nào, hoặc là bất kỳ những cái gì
Làm
mà
gì cũng được miễn đừng lãnh lương là được.
đến cái đường lãnh lương mà mình sẽ đóng góp với những cái sự kiện đó thì vẫn không sao.
Bây giờ thì Trà My đã thấy quá nhiều câu hỏi ở đây, quý vị thắc mắc về visa du lịch cũng có, mà về những cái hồ sơ cá nhân cũng có, nhưng mà mình chưa nói hết những thông tin về visa du lịch, về cái cách là xin như thế nào, thời gian bao lâu, và trong cái lúc mà quy trình mà xin như vậy đó thì phỏng vấn chuẩn bị những gì, hoặc là quý vị có những cái thời gian chờ đợi trong thời gian phỏng vấn là hiện bây giờ bao lâu, những cái đó thì chắc là không đủ giờ để nói ngày hôm nay. Có thể tuần sau chúng ta trở lại, chúng ta sẽ nói tiếp phần 2 những điều cần biết về visa du lịch Mỹ đi, để bây giờ mình dành thời gian trả lời cho các quý vị đang theo dõi chương trình, vì họ cũng sốt ruột lắm rồi, có thể là họ không có ý định đi du lịch mà họ có những cái hồ sơ cá nhân đang rất là rắc rối và đang chờ luật sư Khanh giúp giải tỏa. Thì bây giờ xin bước vào phần hỏi đáp trực tiếp. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ đi từ trên xuống dưới. Xin hỏi em nộp hồ sơ 130, thời gian đợi được chấp nhận là bao lâu? F2A, thưa luật sư Khanh.
Nếu mà quý vị là hồ sơ F2A là cái người có nghĩa là người vợ hoặc chồng bảo lãnh, người vợ hoặc chồng hoặc là con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi, thì đối với Khanh trước giờ cái kinh nghiệm của Khanh là sở di trú họ sẽ dùng bất kỳ từ thời gian nào từ 1 năm rưỡi tới 2 năm để chấp thuận cái đơn A-130, từ 1 năm rưỡi tới 2 năm để chấp thuận cái đơn A-130 thôi, rồi sau đó là lúc mà mình làm với trung tâm thị thực thì sẽ tốn cỡ 6 tháng nữa, 6 tới 9 tháng nữa.
Câu hỏi kế tiếp là người chồng làm lương thấp, tức là do thất nghiệp cũng không có thu nhập, thì tháng 7 năm nay mới bắt đầu đi làm, có thu nhập nhưng mà rất thấp, thì không có tiền mua các loại bảo hiểm khác nhau, thì cái những cái chuyện này đó nó có ảnh hưởng tới xin thẻ xanh cho người vợ hay không?
Kính thưa quý vị, thì trước đây Khanh và chị Trà My có cách đây mấy năm thì Khanh và chị Trà My có nói là bên ngài cựu tổng thống Trump có đưa ra những cái chính sách giống như là bắt buộc những người vào phải có mua bảo hiểm hoặc đưa chứng minh rằng là sẽ có được mua bảo hiểm, thì ngay cái lúc này thì những cái chính sách đó không có còn hiệu quả nữa, thì mình quay ngược về cái thời gian trước đây, có nghĩa rằng là không cần phải chứng minh là mình phải mua bảo hiểm cho bất kỳ cái vấn đề gì cả.
Nhưng mà cái thu nhập thấp đó nó có ảnh hưởng tới cái việc xin thẻ xanh không ạ?
Thu nhập thấp, yes, ảnh hưởng tới cái việc xin thẻ xanh bằng cách rằng là cái người đó sẽ không có đủ cái khả năng để mà làm cái bộ hồ sơ bảo trợ tài chính. Và nếu mà vì vậy thì không có khả năng thì một là cái người này họ sẽ có đủ cái từ là gọi là asset, có nghĩa là những cái tự nhiên thành quân dịch cái từ asset ra tiếng Việt mất ta. Có nghĩa rằng là
Họ
họ
có
sẽ có
đủ cái tài sản.
tài sản, đúng rồi, nếu mà họ có đủ tài sản thì họ có thể dùng cái tài sản để họ thế chấp những cái con số họ thiếu, còn nếu mà họ làm thu nhập thấp và họ cũng không có đủ tài sản thì họ phải nhờ một cái người nào đó với đủ thu nhập hoặc đủ tài sản để đứng vào để làm cái bộ hồ sơ đồng bảo trợ chung.
Xin hỏi em cũng F2A, chồng em nộp hồ sơ tháng 8 năm 2020, chừng nào hồ sơ được chấp thuận? Hiện giờ tháng 7 rồi, chưa nhận được thư chấp thuận tại trung tâm, nộp ở trung tâm California.
Thì giống như Khanh nói, thông thường sẽ là 1 năm rưỡi tới 2 năm, và quý vị đã gần được đạt cái mốc 2 năm rồi đó. Quý vị đợi tới tháng 8, nếu mà tới tháng 8 quý vị vẫn chưa có nhận được cái câu trả lời thì quý vị nói người chồng của quý vị á, hoặc là người đại diện hồ sơ gọi vào cho sở di trú hỏi là tại sao vẫn còn lâu như vậy và để coi sở di trú trả lời như thế nào.
Xin hỏi luật sư Khanh có văn phòng ở Texas hay không? Dallas.
Dạ thưa Khanh không có văn phòng ở Dallas, văn phòng Khanh ở Houston và hiện tại bây giờ Khanh sẽ làm ở Hà Nội và ở Sài Gòn luôn.
Cho hỏi là của em là hồ sơ K1 thì phải làm sao? Muốn hủy chứ phải muốn mở.
Nếu mà quý vị muốn hủy hồ sơ K1 thì quý vị phải coi hiện tại bây giờ cái K1 nó đang nằm ở đâu. Nếu mà K1 đang vẫn nằm với sở di trú, có nghĩa là quý vị chỉ mới khai cái đơn I-129F thôi và cái hồ sơ sở di trú chưa thấp thuận, thì quý vị có thể điền cái lá viết một lá thư bao gồm với cái giấy hóa đơn của hồ sơ I-129F của quý vị gửi vào cho sở di trú báo rằng quý vị muốn rút hồ sơ. Rồi nếu mà quý vị đã cái hồ sơ này đã tới lãnh sự quán và chưa có lên lịch phỏng vấn thì quý vị nên báo cho lãnh sự quán biết là quý vị muốn rút hồ sơ. Rồi nếu mà hồ sơ đã lên tới lãnh sự quán rồi và đã có cuộc phỏng vấn rồi và cái người quý vị muốn bảo lãnh đó chưa qua bên Mỹ, thì quý vị có một trong hai sự lựa chọn. Một là quý vị báo với sảnh lãnh sự quán là quý vị muốn rút lại. Lãnh sự quán họ rút hay không là tại vì họ đã cấp rồi, cái đó là cái vấn đề của lãnh sự quán. Hoặc cái thứ hai, quý vị có thể đợi cho người đó họ qua bên Mỹ và quý vị không cưới họ thì nói chung là họ không có thể nào có thể sanh qua đó được. Đáng lẽ Khanh không nên nói cái này nhưng mà thực tế đã phải trả lời thì trả lời cho hết.
Xin hỏi bây giờ một cái hồ sơ bảo lãnh con trai ruột ở Việt Nam đang chờ giấy phỏng vấn, nhưng phần bảo trợ tài chính là chồng á, của em gái, bây giờ hai người ly thân ly dị, thì bây giờ sợ là sẽ cái người chồng em gái đó sẽ rút lại cái giấy bảo trợ tài chính, không bảo trợ nữa đó, thì nó có ảnh hưởng gì cho cái hồ sơ bảo lãnh hay không, có thay được cái người bảo trợ tài chính hay không, mất
Trước hết
lâu không?
là người đồng bảo trợ đó có thể rút hồ sơ và đúng nó sẽ ảnh hưởng tới hồ sơ nhưng mà mình vẫn có thể thay thế một cái người khác vào bình thường.
Và khi thay đó thì mất bao lâu để mà kéo dài thêm cái thời gian phỏng vấn?
Trước hết quý vị phải coi là cái hồ sơ đó được hoàn tất bên trung tâm thị thực hay chưa. Nếu mà hồ sơ đó được hoàn tất bên trung tâm thị thực rồi và được gửi về cho lãnh sự để mà lãnh sự lên cái ngày phỏng vấn đó, thì cái thứ hai quý vị phải coi rằng là cái ngày phỏng vấn của mình đã có hay chưa, và cái ngày phỏng vấn là trước ngày 15 tháng 4 của năm hoặc là sau ngày 15 tháng 4 của năm. Nếu mà trước ngày 15 tháng 4 của năm đó, thì thực tế mình không cần phải lo, bởi vì cho dù cái người kia họ muốn rút nhưng mà họ chưa có nói họ rút thì bên lãnh sự quán họ sẽ không có đòi hỏi gì thêm của những cái người bảo trợ tài chính của mình, và hồ sơ vẫn có thể đi tới cái ngày phỏng vấn được. Nhưng mà nếu mà cái ngày phỏng vấn sau ngày 14 tháng ngày 15 tháng 4 của năm á, thì phần lớn lãnh sự quán họ sẽ đòi cái người đồng bảo trợ phải bổ sung cái giấy thuế vào. Nhưng mà nếu người bổ sung cái người đồng bảo trợ lúc đó họ không muốn bổ sung nữa thì ngay lúc đó mình phải báo cho lãnh sự quán biết, đẩy cái hồ sơ lại cho bên trung tâm thị thực để mà mình có một cái người đồng bảo trợ mới, bởi vì cái người đồng bảo trợ cũ họ không muốn làm nữa. Thì tới lúc đó nó sẽ làm trì trệ lại cái hồ sơ, bởi vì tới lúc đó lãnh sự quán họ phải đẩy hồ sơ lại, họ cho mình làm cái bộ hồ sơ đồng bảo trợ mới. Hoặc nếu mà quý vị muốn thử thời vận thì ngay cái ngày phỏng vấn luôn mình có thể làm nguyên cái bộ hồ sơ đồng bảo trợ mới, mình đưa lại cho người phỏng vấn, mình nói là cái người phỏng vấn của họ, cái người đồng bảo trợ cũ họ không muốn làm nữa rồi, nên bây giờ tôi có nguyên cái bộ hồ sơ đồng bảo trợ mới, bây giờ tôi bổ sung cho quý vị luôn, và để coi bên lãnh sự quán họ sẽ trả lời như thế nào. Thì cái đó
Cảm
là
ơn
như
luật
thế
sư
này.
Thành. Nộp hồ sơ thẻ xanh ở bang người được bảo lãnh hay là bang người bảo lãnh?
Quý vị nộp hồ sơ thẻ xanh cho cái nơi cái người đứng ra bảo lãnh, chứ không phải cái nơi cái người được bảo lãnh, bởi vì quý vị là người petitioner, có nghĩa là người đưa đơn á, thì cái hồ sơ lúc nào cũng sẽ chạy theo cái người đưa đơn. Giống như quý vị nhìn trong cái trang USCIS, nó sẽ nói rằng là nếu mà quý vị là người đưa đơn và quý vị ở tiểu bang này, quý vị phải gửi hồ sơ cho chỗ này, có nghĩa rằng là cái địa chỉ của người đưa đơn mới là quan trọng, chứ không phải địa chỉ của người được bảo lãnh.
Mà một hồ sơ đầy đủ thuyết phục và sở di trú để chuyển dạng F1 thành thường trú nhân á thì đầy đủ gồm những gì?
Quý vị phải có cái cơ sở để quý vị chuyển từ F1 qua thường trú nhân, nên vì vậy nó sẽ tùy theo quý vị muốn chuyển như thế nào, tại vì kênh không có thể nào nói hết cái mọi cách để quý vị chuyển. Nên cụ thể hơn đi thì kênh có thể trả lời, còn chuyển F1 qua thường trú nhân thì có nhiều cách lắm, nhưng mà tùy theo mỗi cách cái hồ sơ nó sẽ khác với nhau.
Khi mình có visa định cư đi Mỹ, mình phải đem theo giấy tờ gì khi tới Mỹ?
Quý vị sẽ đem cái bộ hồ sơ mà bên lãnh sự đã đưa cho quý vị. Quý vị sẽ đem cái hộ chiếu của quý vị, trong hộ chiếu sẽ có cái visa định cư của quý vị. Ngoài ra quý vị sẽ đem đồ cá tùy thân, có vé máy bay
Không,
đi.
hỏi về giấy tờ đó, luật sư Khanh.
Thì đó, giấy tờ giống như Khanh nói là quý vị sẽ đem cái bộ hồ sơ của bên lãnh sự mà đưa cho quý vị, và cái thứ hai là cái hộ chiếu của quý vị, vậy thôi. Cái hộ chiếu trong hộ chiếu sẽ có cái thị thực.
Mình chỉ đem một bao thơ không được mở, USB chụp hình phổi và passport thôi phải không?
Đúng rồi, đúng rồi. Cái bộ hồ sơ mà lãnh sự quán họ đẩy ngược lại cho mình sau khi họ phỏng vấn mình, bao gồm với cái hộ chiếu của mình, thông thường cái đó là giấy tờ duy nhất quý vị cần. Nhưng mà nếu mà quý vị muốn đem theo giấy tờ giống như giấy khai sinh ấy này ấy nọ, ai biết họ muốn hỏi như thế nào.
Em đợi 2 năm rồi, tức là 130 đó, cái hồ sơ 130 lúc nãy đó nói rằng là đợi 2 năm rồi, 2 năm rưỡi rồi đó mà chưa được chấp thuận thì lo quá, không biết phải làm sao.
Gọi sở di trú, gọi liền, lấy cái số hồ sơ, mã số hồ sơ của của cái hồ sơ của quý vị, gọi cái số 1800 của sở di trú, nói chuyện với họ coi tại sao quá lâu rồi.
Xin hỏi là hồ sơ của em tháng 5 2015 hoàn thành tháng 11 2020, bao lâu mới có lịch phỏng vấn? Nó dặn gì?
Không biết dạng gì nên con không biết cách trả lời.
Chắc là F2 F2B có, có bổ sung là F2B.
Ngày mấy 2015 chị?
Tháng 5 2015, hoàn
Nếu
thành
mà
tháng 11 2020.
tháng 5 2015 thì cái ngày ưu tiên của quý vị đã vượt quá cái ngày đáo hạn rồi, thì thực tế quý vị chỉ ngồi đợi lãnh sự họ đưa cái ngày phỏng vấn thôi. Khanh nghĩ có thể là từ đây tới cuối năm, hoặc có thể qua qua đầu năm mới một chút.
Bác tôi 68 tuổi mới có quốc tịch 5 năm, đang về Việt Nam chơi đủ 1 tháng rồi, muốn ở chơi thêm 1 tháng nữa quay lại. Có được lãnh tiền già không? Không liên quan tới di trú.
Cái vấn đề này là cái tiền già nó sẽ giống như Khanh nói cách đây 2 tuần, cái tiền già này nó sẽ tùy, một là tiền về hưu, hoặc hai là cái tiền SSI, có nghĩa là cái supplemental income. Nếu mà là cái supplemental income á, thì cái người bác đó có thể ở 2-3 tháng cũng không sao, nhưng mà đừng có ở quá 6 tháng thì nó sẽ có thể bị cắt đứt. Còn nếu mà đó là cái tiền về hưu thì cho dù bác ở bên Việt Nam vĩnh viễn từ đây tới cuối đời thì cái tiền về hưu nó sẽ không có cắt, chỉ là cái tiền supplemental income sẽ cắt nếu mà ở nước ngoài quá lâu.
Cái tiền phụ cấp cho người cao tuổi cao niên ở Mỹ đó đó thì nó sẽ ảnh hưởng. Còn cái tiền hưu đó là quyền lợi của quý vị, tại vì suốt đời quý vị làm việc, quý vị đã bỏ vào cái quỹ hưu bổng đó rồi, thì bây giờ họ sẽ chi trả theo từng
Nó sẽ không cắt
định
được, cái
kỳ,
tiền
và
sẽ
thì quý vị không có mất được. Dạ, thì cái đó là cái sự đóng góp của quý vị, và bây giờ quý vị đóng trước hưởng sau. Còn cái tiền phụ cấp cho người cao niên đó, không có việc làm, không có gì mà chỉ vì cao tuổi thu nhập thấp,
có thể bị
cái
cắt tùy theo cái
đó.
thời gian mà nó ở Việt Nam bao lâu. Đúng rồi,
Dạ, vâng. À, luật sư Thanh có giải thích cái này rất nhiều lần và cũng rất là nhiều người hỏi, thì mình nghĩ rằng đây là một cái nhu cầu thiết yếu, tại vì chắc chắn là nhiều người già ở đây họ buồn, họ muốn về Việt Nam ở chơi đó, nhiều khi ở lâu quá sợ mất quyền lợi.
mắc
Và
cơ
tuy nhiên
7 một tháng cũng mệt lắm.
và tất cả quý vị nhớ một cái điều cơ bản là tất cả những cái quyền lợi, phúc lợi của Mỹ dành cho những người ở đây, những người quốc tịch ở đây đó, thì nó phải có cái sự níu kéo ràng buộc. Quý vị phải là công dân thường xuyên, trú nhân thường xuyên thì kia quý vị mới còn giữ được quyền lợi. Quý vị đi ra khỏi nước lâu như vậy thì ai còn giữ được quyền lợi cho quý vị? Có bao nhiêu người khác họ còn xứng đáng, họ cần được hưởng nữa. Thành ra quý vị nghĩ cái cơ bản như vậy để mình tránh những cái sự đáng tiếc ha. Dạ, bây giờ trong lúc chờ dạ thêm câu hỏi của dạ của bác Diệu An, chồng có thời gian đi lính dự bị liệu có được ưu tiên gì khi bảo lãnh thẻ xanh cho vợ hay không?
Đi lính dự bị có nghĩa là đi lính dự bị bên Mỹ á,
Dạ,
thì ưu tiên để mà bảo lãnh cho người
thẻ
vợ
xanh.
thì thẻ xanh á, thì có thể là coi như là miễn đi cái tội người đó vào, miễn đi cái vấn đề nếu mà người đó vào nước Mỹ bất hợp pháp, thì cái những người đi lính này họ có thể xin cái từ nó gọi là parole in place, có nghĩa là cho miễn đi cái vấn đề rằng là người ta đã vào Mỹ bất hợp pháp và để mà cưới người này để có thẻ xanh. Tại vì thông thường trước đây Khanh nói á, để mà có thẻ xanh, để mà qua Mỹ, để mà qua cái vừa cưới hỏi là phải vào nước Mỹ hợp pháp và xong cưới người có quốc tịch rồi mới xin thẻ xanh được. Nhưng mà nếu mình cưới người đi lính thì họ có thể miễn luôn cái tội mình vào nước Mỹ bất hợp pháp. Còn ngoài ra họ không có miễn gì nhiều đâu. Chỉ vậy thôi.
Dạ, rồi mình định quay trở lại với cái chủ đề visa du lịch thì thấy có thêm câu hỏi này. Trong lúc chờ quý vị tiếp tục đặt những câu hỏi mới đó, mình trở lại với visa du lịch nha quý vị. Quý vị có những thắc mắc nào về visa du lịch hoặc là những hồ sơ cá nhân, xin vui lòng để trong phần bình luận để chúng ta có thể được giải đáp trước khi chương trình kết thúc. À, nói về visa du lịch thì nãy giờ mình tìm hiểu những khía cạnh cần và đủ, nhưng mà xin hỏi là cái cách xin như thế nào? À, có nhiều người không hiểu biết lắm, không biết là tự xin được không hay phải qua luật sư hay phải qua dịch vụ, xin cá nhân như thế nào, thời gian bao lâu, xin ở đâu, làm sao. Dạ, xin luật sư Khanh giải thích giúp.
Cái này nếu mà xin thì nếu mà quý vị biết thì quý vị có thể tự làm được, còn nếu quý vị không biết thì giữa giữa Khanh nhé, riêng Khanh thì Khanh nghĩ cho dù quý vị thuê một dịch vụ hoặc luật sư thì phần lớn nó sẽ không ăn nhầm nếu mình từ Việt Nam, tại vì bên Việt Nam cái xác suất của những cái hồ sơ đi du lịch được đạt nó rất là thấp, đâu có 20% thôi. Thì thông thường á, nếu mà mình thuê cái dịch vụ mà họ làm đúng chứ không phải họ vẽ đường hoặc là họ vẽ việc thì xác suất nó cũng không khác gì với một người luật sư họ làm nếu mà cái dịch vụ họ biết. Và cái quan trọng rằng là mình có cái gì để mình chứng minh được rằng là mình sẽ có cái sự ràng buộc với bên Việt Nam để mình quay về thì cái đó nó mới quan trọng. Còn về vấn đề cái quá trình xin như thế nào thì trước hết mình sẽ điền cái đơn DS-160. Và một khi mình điền đơn nó xong mình nộp vào cho bên bên Bộ Ngoại giao á, thì tới lúc đó mình mới mở một cái tài khoản bên US Travel Docs để mà mình lấy cái hóa đơn để mình trả tiền
Tức là
cho
mở
cái
tài khoản trên mạng hay luật sư Khanh? Trên mạng
mở tài khoản trên
hả?
mạng cái trang US Travel Docs đó, và mình chọn cái khu vực Đông Nam Á và mình phải chọn Việt Nam để mà mình điền thêm thông tin để mà mình lấy cái phiếu để đi trả tiền xin thị thực đi du lịch. Một khi mình có cái phiếu đó xong rồi mình sẽ đi lại những cái ngân hàng hoặc là những cái bưu điện của Việt Nam để mình trả số tiền đó. Một khi trả số tiền đó xong thì cái bưu điện họ sẽ kích hoạt cái mã số phiếu của mình trên cái hệ thống US Travel. Một khi họ kích hoạt xong mình cứ vô lại hệ thống đó, tới lúc đó mình mới có thể lấy cái hẹn với cái bên lãnh sự. Hiện tại cái hẹn bên lãnh sự thì họ đang kéo dài 4-5 tháng từ cái ngày hôm nay, có nghĩa là tới tháng 11, tháng 12 mới lại cái hạn được. Thì một khi mình có cái hạn xong rồi thì mình sẽ chuẩn bị những cái hồ sơ đi phỏng vấn, giống như lá thư mời hoặc là chứng minh là mình có tài sản đất đai nhà cửa vợ chồng con cái công ăn việc làm và này và nọ bên Việt Nam, mình soạn ra hết theo thứ tự, rồi tới ngày phỏng vấn mình đi, mình gặp người phỏng vấn, mình nếu họ muốn đọc thì mình đưa cho họ, họ đọc, còn ngoài ra mình chỉ gặp họ được cỡ vài phút thôi, họ hỏi vài câu thôi và sau đó họ sẽ cho mình biết rằng họ có chấp thuận hay không.
Nếu mà họ bác thì sao, có xin cho tôi trở lại bổ sung hồ sơ gì được hay không?
Họ bác thì không bao giờ cho bổ sung hồ sơ, trừ khi một ngày tốt đẹp nào đó họ nói à tôi cho quý vị quay về để mà quý vị ấy thêm này đưa cho tôi nhé. Nhưng thực tế là những cái cuộc phỏng vấn về visa đi du lịch, một khi họ bác họ nói thôi không cho, có nghĩa rằng là cuốn sách đi về và xong muốn làm lại thì mở hồ sơ mới, chứ họ không có cho cơ hội bổ sung hồ sơ.
Và một khi bị bác cái visa du lịch một lần rồi đó, nên chờ bao lâu thì xin lại lần thứ hai? Thì có nhiều người họ xin, họ muốn xin nhiều lần, họ chưa muốn bỏ cơ hội, thì bây giờ có cần xin lại liền hay không, hay phải chờ ít
Thông
nhất thời
thường
gian bao
thì
lâu?
thông thường Khanh sẽ nói rằng là nếu mà tình trạng của quý vị không thay đổi và không có gì mới, thì quý vị muốn xin lại thì 1 năm 2 năm nếu không có gì thay đổi cũng không ăn nhầm. Tại vì quý vị phải nhớ Khanh đó, thì Khanh sẽ nói như vậy bởi vì có nhiều người ta, cái này sẽ là theo cái sự hên xui may rủi và theo tùy theo cái ngày tốt đẹp của cái người phỏng vấn của quý vị thôi. Có người người ta tháng này họ xin, họ bị bác, tháng tới họ xin, họ gặp người khác người kia cho tùy. Nhưng mà đối với Khanh, đối với vị trí của Khanh là một người luật sư, Khanh sẽ nói rằng là nếu mà tình trạng mình không có gì thay đổi cả thì cho dù mình đợi 1 năm 2 năm mình xin, có thể cơ hội của mình nó không có gì cả, trừ khi mình
Tình
có
trạng
một
không thay đổi có nghĩa là trong cái bộ hồ sơ đó cũng y như vậy, mới vừa bị
y
bác
như
nộp lại.
vậy để mình chỉ đảo lại, mình xào nó lại thôi, thì cái cơ hội của mình nó cũng giống vậy. Thì thực tế là mình phải có cái gì thêm hơn nữa và cái gì để mình khắc phục cái gì mới, thì tới lúc đó mình mới đẩy hồ sơ lại được. Và không có một cái thời gian cố định là quý vị phải đợi bao lâu, nhưng mà vấn đề là quý vị có cái gì mới hơn không để mà đẩy vào, để mà cho cái hồ sơ nó nhìn đẹp hơn.
Nhiều người thắc mắc là tại sợ, họ sợ là tôi mới bị bác mà giờ tôi quay lại là liền 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 á, tức là nhanh quá đó, thì người ta lại còn bác nữa, tại vì người ta nói mình ô mới quay đi rồi trở lại thấy nữa sẽ dễ bị bác. Người ta
Thì
đợi 3 tháng,
thông
chờ 6
thường
tháng
nếu
cho người ta quên mình đi.
không tao thông thường nếu mà là Khanh á, Khanh sẽ nói khách của Khanh là như vậy. Trước hết ngưng đi, 2 3 tháng kế tiếp tìm cách đi ra nước ngoài chơi, đi châu Âu, đi 1 2 chuyến châu Âu hay 1 chuyến châu Âu gì cũng được, xong về lại Việt Nam đợi 3 4 tháng, có nghĩa là gần 6 tháng rồi đó, bắt đầu xin lại với bên Mỹ. Thế nhưng mình phải xen kẽ một chuyến đi ra nước ngoài trong thời gian đó, ví dụ đi châu Âu hay như thế nào đó, xong sau này mình mới quay ngược lại.
Vâng, để
Mình có
tạo lòng tin đó.
thể
Vâng, là
mình có thể coi như đi ván cờ này luôn, có nghĩa là giống như lúc mà mình viết cái đơn hoặc là mình đi phỏng vấn với Mỹ thì mình nói là một cái ước mơ của mình là đi càng nhiều nước càng tốt, và mình muốn đi Mỹ, và trong tương lai mình cũng muốn đi châu Âu, và mình cũng muốn đi Nam Phi, và mình cũng muốn đi bên Úc, hoặc mình muốn đi bất kỳ lúc nào, và ví dụ họ bác đơn mình đi, ok rồi không sao, trong thời gian kế tiếp mình đi những cái nước đó, đi đi một vài tuần xong mình về, xong mình đi phỏng vấn lại và nói á à, đúng tôi ước mơ của tôi vẫn vậy, tôi đã đi được cái nước này rồi, bây giờ tôi muốn vẫn muốn đi qua Mỹ để coi họ như thế nào, họ bác tiếp là ok rồi tiếp cứ đi cái nước khác nữa, tới lúc nào mà mình cứ thử thời vận của mình, tới lúc họ ok rồi thì xong.
Cái những cái chuyến đi đó là để thuyết phục người ta rằng là tôi là một người có ý định đi du lịch nghiêm túc đó, chứ còn không phải là muốn đi bỏ của chạy lấy người đâu. Tôi từng đi châu Âu mà tôi về đây thì chắc là tôi đi Mỹ tôi cũng không có bỏ của chạy lấy người đâu quý vị. Nhưng mà có nhiều người đó họ lại hiểu không đúng cái này, thì họ đi vòng vòng qua Thái Lan đi về, đi qua Singapore đi về, không nhầm nhò gì
Mấy
hết.
cái lúc gặp thì thực tế không ăn nhầm.
Có nhiều người đưa một bộ hồ sơ tôi đi hết châu Á rồi đây nè, mà tôi đều 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 phải đi về hết, thì vẫn không có tạo được niềm tin như thường. Quý vị phải đi những cái nơi mà xa xa gần Mỹ đó, mọi người trở về đó, thì cái đó được tin tưởng hơn. Cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Bây giờ lúc này thì Trà My cũng thấy có thêm vài câu hỏi nha, mình cũng gần hết giờ. Thôi trở lại câu hỏi cho quý vị được giải đáp thắc mắc của mình ưu tiên hơn ha. Những cái thông tin về visa du lịch còn nữa, mình sẽ có nhiều thời gian trở lại sau này. F2B chỉ kết hôn trong nhà thờ không đăng ký chính quyền, vậy hồ sơ này có phạm luật cho diện F2B hay không?
Quý vị đâu có cái hôn thú đâu, thì
Hôn
quý vị
thú mới
đâu
là quan trọng.
quý vị bỏ lại, tại vì cái kết hôn nhà thờ không có đồng nghĩa là quý vị có cái hôn thú, tại vì giấy tờ quý vị không có.
S2A đang chờ phỏng vấn đã hoàn tất 6 bước tháng 5 2020. Hiện giờ chồng có bồ nên đòi ly dị, phải làm sao? Em đang có con.
Thì cái vấn đề này là cái F2A của quý vị vẫn là liên quan tới cái cuộc hôn nhân của quý vị và người chồng của quý vị. Nếu mà ngay lúc này người chồng quý vị ly dị quý vị thì cái hồ sơ này sẽ tự hủy. Bởi vì cái F2A là trong cái sự liên hệ, cái quan hệ giữa một người chồng và một người vợ, và cái ly dị nó sẽ cắt đứt cái quan hệ đó. Và một khi cái sự quan hệ bị cắt đứt thì người ta không có còn cái cơ sở để người ta bảo vệ, bảo lãnh quý vị nữa. Nên vì vậy, một là quý vị được chấp thuận trước khi cái sự ly dị nó xảy ra và quý vị vẫn có thể đi, hoặc là nếu mà cái sự ly dị xảy ra trước khi cái sự chấp thuận đó thì, hoặc là cái người chồng của quý vị muốn rút cái hồ sơ đó thì nói chung quý vị sẽ mất trắng cái hồ sơ.
Cho hỏi là chồng ở Mỹ đang bị giữ giấy tờ không về Việt Nam thăm mẹ con được 8 năm rồi chưa về. Có cách nào cho chồng về Việt Nam được không?
À, lý do gì mà chồng của chị bị giữ giấy tờ? Khanh muốn biết. Tại cái này Khanh nghi không phải là nghĩ giữ giấy tờ mà Khanh nghi là bị vấn đề gì khác.
Chị muốn cầu cứu là có cách nào cho chồng em về Việt Nam, luật sư Thanh có giúp được không?
Trước hết quý vị phải coi cái lý do tại sao giấy tờ bị giữ, chứ không phải là nói bị giữ rồi Khanh giúp được, tại vì Khanh cũng muốn biết là lý do tại sao. Có nhiều lý do, giống như ví dụ mình không có nói hình sự nhé. Một cái lý do để mà giữ giấy tờ là bởi vì có tiền trợ cấp mà không trả, thiếu nợ. Và nên vì vậy cái người mẹ hoặc là người bố của những đứa cháu này sẽ nói với bên Office of Attorney General để nói là: "Ê, cái người này họ thiếu tiền trợ cấp, họ chưa trả tôi nên thu hồi cái hộ chiếu của họ, không cho họ đi." Thì với những tình trạng đó, thì những trường hợp đó thì mình có một trong hai giải pháp: một là mình trả đứt cái số nợ, hoặc hai là mình nói chuyện với cái Office of Attorney General, mình nói là: "Bây giờ tôi không có đủ khả năng tôi trả đứt, tôi sẽ trả góp dần 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 dần, và coi bên kia có chịu hay không để mà rút lại cái lệnh cấm vận trục xuất, cấm vận rời khỏi nước Mỹ." Còn nếu mà họ giữ giấy tờ bởi vì lệnh luật hình sự thì cái đó không chịu thua.
Phải có biết lý do thì mới biết giúp được hay không nha quý vị. Quý vị có thể chi tiết hơn. Chồng có quốc tịch, có thời gian làm lính dự bị, xin thẻ xanh 3 năm cho vợ du học sinh, liệu có được ưu tiên nhanh không? Thì cái này nãy mình có nói rồi
À,
không ạ?
cái vấn đề cái lính dự bị hay không không ăn nhầm. Cái vấn đề là cái xin nhập tịch 3 năm hay 5 năm, cái đó nó bao gồm là quý vị có cưới người có thẻ xanh hay không. Cái xin lỗi, quý vị có phải cưới người có quốc tịch hay không thôi. Cho dù người lính dự bị đó họ đi lính, họ không có quốc tịch thì mình cũng không có thể xin trong 3 năm được. Nên lính dự bị nó không có nghĩa lý gì, nó chỉ có một cái rằng là cho phép xin miễn cái tội vào nước Mỹ bất hợp pháp. Có
Nếu
nghĩa
có.
là nếu có.
Tôi đã bảo lãnh anh chị em nộp từ tháng 3 năm 2009, không biết khi nào được phỏng vấn.
Nếu mà tháng 3 2009 thì hồ sơ của quý vị chưa đáo hạn đâu, còn lâu, chắc còn 2 3 năm nữa.
Câu hỏi này liên quan tới chủ đề, thành ra Trà My cũng mong là quý vị có những câu hỏi liên quan tới chủ đề để mình khai thác cái chủ đề nó sâu hơn. Thì ngoài những câu hỏi của Trà My, có những quý vị nằm trong trường hợp đó sẽ có những câu hỏi rất cụ thể hơn nữa. Visa du lịch để dự lễ tốt nghiệp con, xin cái đó, mục đích đó có được hay không?
Vấn đề là quý vị có thể xin visa du lịch cho bất kỳ lý do gì, nhưng mà vấn đề là mình xin được hay không thôi. Quý vị có thể nói rằng là yes, tôi muốn qua tại vì con tôi chuẩn bị ra trường. Quý vị có thể nói cái đó chứ. Nhưng mà cái đó sẽ tùy theo cái tình trạng và cái thái độ của người phỏng vấn quý vị, họ có cấp cho quý vị có đó hay không.
Cái lý do để mà xin tham dự lễ tốt nghiệp đó, nó không có quyết định là được hay không, mà quyết định là quý vị có cái gì kéo chân ràng
Cái
buộc
đó
quý
nó
vị hay
nằm
không.
trong cái phần là Khanh nói hồi nãy là cho quý vị đi thăm người trong gia đình. Có nghĩa rằng là quý vị đi thăm con quý vị, cho dù con quý vị ra trường hay không, có nó không ăn nhầm. Nhưng mà cái lý do rằng là quý vị muốn đi du lịch bởi vì quý vị muốn thăm gia đình.
Thì có lý do tốt rồi đó, nhưng mà phải có những cái sự
Những
chứng
cái
minh tại
kèo khác và những cái chứng minh khác để cho nói rằng là quý vị sẽ quay về lại Việt Nam sau khi cái chuyến du lịch của quý vị xong rồi.
Cảm ơn luật sư Thanh rất là nhiều. Lúc này không thấy hiện lên câu hỏi nữa thì Trà My cũng xin phép được ngưng chương trình để luật sư Thanh và quý vị được nghỉ ngơi. Gần 12 giờ khuya giờ Việt Nam rồi. Mình nói về các cái cách thức xin cái visa B1, B2 để đi du lịch, cũng như là những gì cần làm mà không nên làm. Thì những cái thông tin đó cơ bản là mình đã gửi đến quý vị phần lớn những điều cần biết. Nhưng mà có những cái quý vị có thể thắc mắc là những cái hồ sơ giấy tờ có thể được là đính kèm được yêu cầu đính kèm vân vân đó, hoặc là những cái chi tiết liên quan tới cái việc mà bị bác rồi xin như thế nào, thời gian chờ đợi nó, thì mình sẽ chờ tuần tới khi mình trở lại mình sẽ nói rõ hơn về những cái điều thắc mắc mà mình chưa có đủ thời gian ngày hôm nay để gửi đến quý vị nha. Bạn này bổ sung cái câu hồi nãy, xin luật sư Thanh 1 phút. Chồng bị giữ giấy tờ là do đi xe uống bia, tức là DUI. Sang năm tháng 9 chồng em mới ra tòa. Lúc chồng em về bị dịch kéo dài.
Là
Tức là
sao?
cái lý do mà bị giữ giấy tờ đó là uống rượu lái xe.
Uống rượu lái xe họ không bao giờ giữ hộ chiếu cả. Nhưng mà vấn đề quý vị có nói là chồng quý vị về bởi vì dịch là về về đâu? Trước hết Khanh nói nha, nếu mà mình uống rượu lái xe một lần thì không bao giờ họ giữ giấy tờ hộ chiếu, mà họ cũng không bao giờ cưỡng chế quý vị về vấn đề quý vị rời khỏi nước Mỹ cả. Về lần thứ hai thì có thể, bởi vì nó sẽ tùy theo cái tình cái tội trạng như thế nào, và nếu mà lần thứ ba thì chắc chắn thì có thể bị, bởi vì lần thứ ba nó sẽ là một cái felony, có nghĩa là tội nặng, thì có thể tới lần thứ ba. Nhưng mà nếu mà lần đầu tiên thì anh chưa bao giờ nghe thấy cái sự việc này, trừ khi uống rượu lái xe xong đâm ai đó gây ra tai nạn thì yes, có thể.
Nhưng mà trong trường hợp nếu đã tái phạm nhiều lần đó mà bị giữ hết giấy tờ không cho ra khỏi nước Mỹ nữa đó, thì cái trường hợp này cứu vãn được không luật sư Khanh?
Cái này phải thuê một người luật sư hình sự để làm. Khanh thì Khanh không làm luật sư, Khanh không làm luật hình sự nên nhưng mà theo Khanh biết thì thông thường họ không có, đối với những cái người mà uống rượu lái xe mà bị nhiều lần thì họ không bao giờ giữ giấy tờ hộ chiếu đâu, chắc có gì thêm nữa đó.
Mình không rành, thành ra có thể quý vị có những cái riêng tư khúc mắc đó, đó thì quý vị có thể liên lạc riêng với luật sư Khanh nhé. Bây giờ thì thêm một câu nữa, tôi thử làm rồi mình không có hiểu cái câu hỏi này mấy. Cái mấy tháng tôi bị thử đàm, vậy mấy tháng có information sheet bị thử đàm, tức là có cái giấy tờ vấn đề về sức khỏe, các giấy tờ đi bảo lãnh đó. Thì khi mà bị thử đàm như vậy thì mấy tháng có được cái giấy thông tin từ luật sư Khanh?
Anh xin phép anh không biết câu trả lời này, bởi vì anh không phải bác sĩ, anh chịu thua. Cái này quý vị thực làm như thế nào, quý vị liên lạc với bên bệnh viện mà thử cho quý vị đó, tại vì chính họ sẽ là người hoàn tất cái hồ sơ để vào gửi và cho lãnh sự quán.
Từ chối đi Mỹ theo diện F3 rồi thì có cơ hội được đi du lịch thăm thân nhân hay không?
Được chứ, quý vị có quyền chứ. Chờ, nếu mà quý vị không muốn đi định cư thì quý vị vẫn có thể xin visa đi du lịch hoặc bất kỳ những visa khác, hoặc ví dụ sau này quý vị muốn có xin qua một cái đường định cư khác thì quý vị vẫn có thể làm được. Từ chối định cư không có đồng nghĩa là sở di trú họ sẽ đóng cửa hoàn toàn cho quý vị vào Mỹ.
Tại vì người ta e rằng là đã không có được duyệt đi định cư, giờ đòi đi du lịch
Không
sợ
được
miễn đi
duyệt
là
khác, bạn nếu mà mình nói cái từ không được duyệt khác với cái từ tôi từ chối đi định cư, nếu mà mình nói cái từ không được duyệt á, thì một lần nữa cái câu trả lời của Khanh nó sẽ khác, bởi vì Khanh sẽ hỏi lý do tại sao không được duyệt đi, và cái vấn đề tùy theo cái lý do đó Khanh có thể nói rằng là yes, có thể lãnh sự quán họ và bên Bộ Ngoại giao họ sẽ không cấp thị thực được nữa. Còn nếu mà ví dụ mình đang được làm hồ sơ bảo lãnh nhưng mà chính mình không muốn đi nữa, mình nói tôi không muốn đi nữa nhé, rút hồ sơ lại đi, thì cái đó nó không có ảnh hưởng tới con đường qua Mỹ của mình sau này. Nhưng
Thì
nếu
mình
mà
nghĩ
mình
là cái rất có nhiều khả năng là không được duyệt đi định cư, bây giờ xin đi du lịch
nếu mà không được duyệt để đi định cư á, thì mình phải coi cái lý do tại sao mình không được duyệt, và cái vấn đề là mình đã xin cái hồ sơ đi tại, nếu mà F3 là coi như con cái đã lập gia đình của người có quốc tịch, thì thông thường cái không được duyệt chỉ là cái quan hệ giữa hai người có vấn đề thôi, mà một khi quan hệ giữa hai người có vấn đề có nghĩa rằng là giấy tờ giả. Giấy tờ giả có nghĩa rằng là sau này quý vị làm bất kỳ lúc bất kỳ con đường đi nào quý vị cũng có thể có vấn đề cả.
không những là đi du lịch, đi du học, đi đâu cũng không được luôn, không cho vô Mỹ luôn.
Đơn giản là cái vấn đề đó thôi, còn cái con đường thứ hai có thể là hồ sơ bị vấn đề bởi vì bảo trợ tài chính. Nếu mà hồ sơ bị vấn đề bảo trợ tài chính thì sau này không liên quan, Khanh chỉ sợ nó liên quan tới cái quan hệ giữa người bảo lãnh và người được bảo lãnh thôi.
Tức là gian lận hồ sơ đó thì là chắc chắn
Đúng rồi,
khỏi con đường tới
thì
Mỹ
chắc chắn
sau
là
này.
con người này nó sẽ đóng. Còn nếu mà cái người đó họ từ chối, họ không muốn đi, và bởi vì họ không muốn đi nữa tại họ muốn ở Việt Nam với gia đình của họ, thì
Thì cái
cái
đó
này
không sao.
không.
Cho hỏi đi du lịch Mỹ thăm con có cần thơ mời hay không?
Dạ không, quý vị nếu muốn thơ mời cũng được, nhưng mà đối với Khanh thì Lúc mà Khanh mới ra trường á nhé, lúc mà Khanh mới làm luật sư di trú thì Khanh nghĩ làm thư mời nó chắc chắn nó sẽ có một cái cân đối nào đó, nó có một cái cân nặng hơn. Nhưng mà thực tế đối với người Việt Nam mình có thể viết 10 thư mời nó cũng không ăn nhầm, trừ khi những cái người mà mình viết thư mời đó họ là giống như là thống đốc tiểu bang, hoặc là họ là cái gì người senator, hoặc là người representative, thì mấy cái đó nó có cân nặng. Còn ngoài ra ví dụ bạn bè hoặc là như thế nào viết thư mời thì phí phí lắm đó.
Tức là thơ mời của những chính trị gia cao cấp á, nghị sĩ trở lên, thống đốc trở
Đúng
lên
rồi,
thì cái đó
sĩ đó coi như họ trở cao cấp trở lên thì ít nhất nó còn nó mới có cái sức mạnh. Còn ngoài ra ví dụ và Khanh viết thư mời Khanh chắc chắn không được rồi, tại vì Khanh không 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 có cái cân nặng nào hết cả.
cho hỏi tôi có thể dành 3 năm ở Mỹ rồi tôi muốn bảo lãnh vợ con của tôi dưới 18 tuổi, tôi có cần làm hồ sơ một bộ hay là hai ba bộ?
Quý vị 3 năm ở Mỹ là sao ạ? Có nghĩa rằng là quý vị có thẻ xanh. Nếu mà quý vị có thẻ xanh thì thực tế là quý vị chỉ làm một bộ hồ sơ và nó sẽ bao gồm cho những những đứa con dưới tuổi vị thành niên dưới 21 tuổi, nhưng mà quý vị phải cưới người mẹ hoặc người bố của những đứa con này trước khi những người con này được 18 tuổi. Nếu mà quý vị đã cưới sau khi những đứa con này được 18 tuổi thì quý vị không có quyền bảo lãnh những đứa con riêng này. Còn nếu mà ví dụ nha, quý vị là người có thẻ xanh, quý vị đang muốn lập gia đình với một người phụ nữ ở nước ngoài và người phụ nữ này có bốn người con, và bốn người con đó ngay cái lúc mà quý vị làm cái hôn thú của họ với cái người phụ nữ đó thì bốn người con vẫn dưới 18 tuổi và quý vị có thẻ xanh, thì quý vị chỉ cần mở đúng một hồ sơ, một bảo lãnh cho người mẹ, bốn người con kia được ăn theo hồ sơ đó. Thay vì ví dụ có quốc tịch, ví dụ có quý vị có quốc tịch, quý vị cưới một người nước ngoài có bốn người con thì quý vị phải mở năm hồ sơ, có nghĩa là một cho mẹ, bốn cho con, năm hồ sơ riêng biệt.
Là cái câu hỏi của cái người này nằm ở chỗ đó là mở riêng biệt hay là mở chung lúc được.
Cái này nó sẽ tùy là quý vị có thẻ xanh hay có quốc tịch. Nếu có thẻ xanh thì quý vị có thể mở một hồ sơ và bao gồm những cái người mà được qualify, có nghĩa là được đủ điều kiện để mà đi ăn theo. Còn nếu mà quý vị có quốc tịch thì quý vị phải mở cho mỗi người một hồ sơ.
Cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Bây giờ là đúng 12 giờ khuya giờ Hà Nội rồi đó quý vị, bên đây của Trà My 1 giờ trưa giờ Washington DC. Mình định hồi nãy là mình định nói lời chia tay cách đây 15 phút rồi, nhưng mà làm như cái chương trình này nó có huân á, lúc nào nó cũng phải tới 12 giờ hoặc là cán mốc hơn 12 giờ nó mới ngưng được, vì câu hỏi cứ tràn ngập họ cứ gửi về tới tấp. Lúc nãy thấy hết câu hỏi Trà My mừng quá, định nói lời chia tay nhưng mà sau đó thấy có thêm, mình cũng không nỡ vội ra đi khi mà quý vị còn nhiều thắc mắc. Câu hỏi của các vị ở đây đây càng nhiều thì càng chứng tỏ là quý vị quan tâm, chương trình có giúp được quý vị một phần trong cái những cái khó khăn hay là thắc mắc hay là những nhu cầu tìm hiểu thông tin trong cuộc sống. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Mong quý vị đừng quên giờ hẹn nha. Quý vị có hẹn với chúng tôi mỗi tuần 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam trên Facebook VOA tiếng Việt và YouTube VOA tiếng Việt video, và cuộc hẹn này sẽ mang đến cho quý vị những thông tin hữu ích cũng như giải đáp cho quý vị những thắc mắc, gỡ rối tơ lòng những thắc mắc khó khăn của quý vị về vấn đề di trú Hoa Kỳ, vốn là những một trong những cái vấn đề rất là nhiều người quan tâm, nhiều người cần hiểu biết lúc này. Cảm ơn luật sư Thanh rất là nhiều đã thức khuya dành cho chúng tôi những thông tin rất là hữu ích trong chương trình ngày hôm nay.
Khanh xin cảm ơn chị Trà My và Khanh xin cảm ơn quý vị khán giả của Đài Hoa. Hẹn quý vị tuần tới.
Mong quý vị nhớ nha, chương trình hàng tuần tối thứ năm với luật sư Thanh Phạm. Khi theo dõi quý vị bấm like hoặc share để chúng tôi có thể vươn xa tới rất nhiều những quý khán thính giả khác có nhu cầu tìm hiểu thông tin về di trú Mỹ nữa. Một lần nữa cảm ơn quý vị thật nhiều, kính chúc luật sư Khanh và quý khán thính giả của VOA luôn luôn dồi dào sức khỏe. Xin chào tạm biệt.
Xin chào chị, xin chào quý vị.